thì những bước chân buổi đạo tràng thì cả cái chỗ buổi đạo tràng vẫn còn cái lực của Phật hoạt động. Nhưng chờ nhân viên, nếu mình có một cái tín tâm đúng nghĩa mình thấy rõ cái lực đó, nó chỉ có nhân viên cái lực có, nhưng mà như là một người đứng trước mặt mình nhắm mắt thì sao mình thấy. Mình phải mở ra, khi mà Đức Phật không còn một con người sống động nữa thì mình phải mở cái lòng tin mình ra thì mình mới thấy Đức Phật đang hoạt động. À, nếu mình không có cái lòng tin nó thì ra bằng cách nào đó, thì trong thời Đức Phật còn sống mình cũng phải có lòng tin Phật, mình mới theo Phật. À, đến khi mà Phật qua đời rồi á, Phật nhập Niết Bàn rồi thì cái lòng tin nó càng phải phát triển mạnh hơn nữa, thì mình mới áp dụng được tất cả những phương những pháp môn của đạo thừa, mình mới thấy nó hiệu quả được. Như là mình lạy Phật, mình niệm hồng danh Phật, mình lạy Phật. Thì ở đây nói một cách có thể đọc trong này hiểu mấy câu này. Để mình sám hối theo hóa giáo ấy, là mình cứ cần biết, mình cứ thấy là mình có mặt ở đây, mình là một con người. Nếu bản thể của mình là Phật tính, nếu mà mình bản thể mình vốn là giác ngộ, thì tại sao mình lại phải sống một cái cách khổ sở này? Mình suy nghĩ cái gì cũng ra hết, mình luôn luôn có sợ hãi, tâm mình tất chứa đầy những phiền não sợ hãi. Như vậy là mình có sai lầm rồi. Nhưng mà một vị hoàng tử một buổi sớm ngủ, đêm đó ngủ một buổi sớm nay thức dậy, tự nhiên thấy mình thành một người ăn mày, ăn xin mà đầy sợ hãi hết, thì cái vị hoàng tử nghĩ là mình có cái gì sai lầm rồi. Mình vốn là hoàng tử, tại sao bây giờ mình lại như vậy? Cũng vậy, nếu mình là giác ngộ, tại sao bây giờ mình lại chịu đủ thứ lo âu sợ hãi từ trong tâm ra đến bên ngoài? Mọi cái gì mình cũng yếu đuối hết. Vậy mình biết là nó có một sự sai lầm, cho nên cứ đến là sám hối. Sám hối có nghĩa là quay trở về với bản giác, mà lấy cái hình ảnh, lấy cái cảnh đó là Phật, cái Tam Bảo, cái Bảnh Lễ, lấy ba nghiệp thân của mình phối hợp cái cảnh như vậy, hòa hợp phối hợp, thì lúc bây giờ ấy, cái cảm giác nó sẽ bắt đầu hoạt động từ từ để nó xuất hiện. Đại khái cái nghĩa của sám pháp theo cái lối tự sáng là như vậy. Thì mình có thể nhân một cái tội lỗi nào đó mình cũng sáng được. Và sám hối theo hóa giáo ấy, thì không nên bao giờ mình lễ Phật hồng danh mình sám hối thì là một cái tội mà hôm qua cãi lời mẹ, hôm nay lại sám hối. Mỗi bao giờ mình quy về Phật, mình có lòng tin quy về Phật để sám hối, thì luôn luôn mình phải sám hối toàn thể cái tội gốc vô minh của mình. Thì mình nhân một cái là nhân một cái lỗi rất nhỏ, thì mà mình sám hối đến tận cái gốc của nó. Từ cái lỗi nhỏ nhất, từ cái lỗi lớn nhất, cũng gốc nó đều vô minh hết. Cho nên một là mình cần biết đến là người Phật tử rồi, cứ đến đúng ngày rằm đó mình lại Phật mình sám hối. Ai hỏi mình chứ anh có kỳ điểm rõ là anh phạm lỗi gì chưa mình đi sám hối, mình bảo chứ chỉ biết rằng là cứ sống đời sống luân hồi này đầy sợ hãi lo âu đó là tội. Mình vốn là giác ngộ thì phải sám hối thôi. Ở ngoài ra mình bảo từ tôi có làm cái lỗi đó, nhưng là tôi đánh thằng em tôi hai cái bậc tai, bây giờ tôi đi sám hối, thì cái sám hối bậc ấy là mình phải sám hối tận cái gốc vô minh của mình. Sám hối theo hóa giáo có nghĩa như vậy. Chứ không lẽ gì mà một cái lỗi như vậy mình đi kêu em ra mình xin lỗi đi cho sao, mà mình phải đi lạy Phật sám hối. Nó là một cái dư thừa vô cùng. Nó y như cái thí dụ mà mấy đứa con biết nó nói, bố mẹ nó bảo con lớn lên muốn làm gì, con muốn làm tổng thống. Nó làm tổng thống thì làm gì? Để mua kẹo ăn. Nếu mà cái tổng thống nó rất dư nó có thể mua kẹo. Nó mua kẹo nó chỉ cần xin bố mẹ nó một hai đồng mua kẹo rồi bạn sẽ phải làm tổng thống để nó đi mua kẹo ăn thôi. Thì mình cũng vậy, những cái tội nhỏ của mình cũng cần phải lạy Phật hết. Một khi mình đã lạy Phật sám hối là mình phải quay hẳn về cái bản giác của mình. Thành ra cái nghi thức hồng danh bao giờ nó cũng mở đầu để quy y, tức là mình phải đảnh lễ với Phật, cúng dường lên Phật, để chuẩn bị hết tất cả cái tâm thức của mình. Mình biết niệm và hình ảnh Phật và cái tin tưởng và cái năng lực của danh hiệu Phật và cái cảnh Phật hiện trước mắt mình, tức là tượng Phật hay đâu. viết liền ở trong đó với tất cả lòng tin của mình rồi, như vậy mình biết quán xét rằng là tội gốc là vô minh, lời Phật là bước đầu tiên để hướng về Phật, là hướng về những đường giác ngộ. Mượn cảnh bên ngoài, mượn cảnh Phật bên ngoài mà làm cho cái bản thể giác ngộ của mình nó bắt đầu hoạt động phát triển, thì lúc đó mình đặt lễ. Mà mình mượn tất cả cái cúng dường nó là để gì? Là để biết cái tâm mình. Mình có kính tin thì mình mới dâng lên, mình có tha thiết á, mình có trói chặt vào một người nào đó, một đối tượng đó thì mình mới dâng lên như vậy. Đấy, tất cả cái cúng dường là để cho mình biết tâm mình này nữa. Thì cái phát sáng ở đây thì nói về những ý nghĩa mà chúng ta phải hiểu cái sáng mình toàn sự sáng rồi, cho nên đúng ra mình nên hiểu được sự sáng. Thì dĩ nhiên câu hỏi số 6 chẳng hạn, cái cách thức thỉnh Phật và chư Bồ Tát chứng minh cúng tổ tiên chú là thứ hai, nói lên tội danh của mình, lập thệ nguyện cầu các tướng để minh chứng là mình hết tội như trong các kinh giáo diễn tả. Đó, tức là những cái nghi thức của tám pháp theo sự sáng như vậy. Xin Phật Bồ Tát chứng minh cho mình để tội kinh chú, năng lực của kinh chú sẽ giúp nói lên tội danh của mình, như làm tội gì đó, lập thệ nguyện từ giờ trở đi vì tất cả chúng sinh. Dù bây giờ mình sáng một cái sáng rất nhỏ, nhưng mình bắn ngang của mình, lúc đó mình lên mình sáng thì mình phải sáng như mình. Con là phát Bồ Đề Tâm cứu độ tất cả chúng sinh, mà nay chỉ vì cái chuyện rất nhỏ nhặt mà đối với một người thân, một người em vừa dưới người thân của mình á, mà phát cái tâm sân đến mức độ không hẳn được mà bắn hai cái, thì xin nguyện lập lại cái Bồ Đề Tâm của mình là cứu độ tất cả chúng sinh và sáng trừ tất cả những cái vô minh mẫn gốc nó quá sâu dày, khiến cho những cái tội nặng cho đến những tội lắc chắc này nhỏ nó luôn nó đẩy sinh. Lúc đó mình phải quán lại Bồ Đề Tâm tốt như vậy, và lúc đó mình lại sạch sáng hơn. Bất cứ một cái chuyện nhỏ chuyện lớn nó đều quy về đạo hết, tức là pháp Bồ Đề Tâm, chứ đừng có rời rạc ra chuyện đời sống hàng ngày, nó không có dính líu gì đến cái pháp Bồ Đề Tâm, cái tâm đạo của mình, mà mình phải nối kết lại hết cái cuộc sống của mình từ nhỏ đến lớn, ăn cơm mặc áo mà nó đều nối tiếp vào đạo. Ngày nay mình mới học tăng ni, đầu chút là đương nhiệm chúng sinh, nối tiếp nó hết vào Bồ Đề Tâm. Thì ở đây cái phần câu số 7, câu 8 này là nói vấn đề trong luật, nói thêm là có nhiều cái tội diệt trừ được bằng cách sám hối này, có nhiều cái tội thì nó không, nó làm nhẹ đi thôi, hoặc là có nhiều cái tội mình chỉ trả, nhưng mà cái kết quả mà mình trả nó giảm đi không đó. Ví dụ thay vì mình phải bị đoạn địa ngục trong vòng 3 vô lượng kiếp thì mình đoạn còn có 1 vô lượng kiếp thôi, nhưng mà mình vẫn phải trả kết quả. Vì ở đây nói các tội lỗi là được coi là nặng, là câu số 8 chẳng hạn, mình đọc cho mình biết. Trong đó có một cái số 2 là bán chính pháp, cái số 3 là lạm dụng vật của chư tăng, là cái vật của chư tăng, vật của tăng này nó. Cái này đại khái có mấy vấn đề chính như vậy đây, tức là người Phật tử đến chùa thì khi mà dùng chư tăng đó, thì phần nhiều nó trong những cái lúc mà chính thức như là kiết hạ an cư, chư tăng tụ về lúc đó tăng là chính. Còn ngày bình thường ra thì mình đến chùa là về tiền tăng ở đó, những vị tăng mà ở ngay tại chỗ trú xứ đó, thì cái gì chúng gì á được á là chính. Khi nào nó vào một sinh hoạt của tăng rồi thì tăng sai tăng bảo thì nó tăng là chính nhất. Khi mà bình thường hàng ngày sinh hoạt như vậy thì thầy chủ trì nó đạo diễn hết cái tăng chúng ở trong chùa đó. Thì nếu mà mình là người Phật tử đến công quản chùa thì dĩ nhiên đồ vật trong chùa nó có vật của Phật, vật của pháp và vật của tăng. Thì đôi khi vật của pháp là ví dụ như thư viện, những nơi những cái tủ tính tượng tinh cái này nó gì thì nó là vật của pháp. cái là Phật của Phật, những gì ta cúng lên Phật đó. Mà mình đây mình chưa có nói được chi tiết hoặc chi tiết nhiều mà đại khái như vậy. Và Phật của Tăng là cái vấn đề quan trọng. Nếu mà mình lạm dụng đây tức là mình sử dụng không đúng. Ví dụ bây giờ khi mà vào bữa ăn nấu cơm lên, nấu cơm lên rồi cơm lúc đó của Tăng là Phật của Tăng, nên là người Phật tử đến chùa. Nếu mình ăn cái cơm đó tức là mình dùng cái cơm đó, mình dùng sao nó lạc, mình dùng sao nó không lạc. Đó vấn đề vật. Thì nếu mình là người đến công quả mà mình cần phải ở một thời gian từ sáng đến tối, buổi trưa đó tất cả chúng tăng trong chùa hay là thầy trì bảo mình ở lại ăn, hay là coi như là mình công quả lúc nào, thành ra coi như cái đó nó được chính thức, tức là khỏi cần phải thầy nào nói, khỏi cần thầy trì kêu mình lại ăn, mà coi như chính thức là cái bữa ăn đó có mặt mình trong đó, chư tăng đều công nhận như vậy hết, thì lúc đó mình cứ ăn tự nhiên sao ấy. Mà bao giờ mình ghé ngang, mình tạt ngang thì phải đợi thầy chủ trì nó trở lại ăn, đừng có tự động. Mà thầy chủ trì á, bởi vì thầy chủ trì có như đại diện tăng chúng, khi chú làm thôi ấy, kêu á ngày cũng phải từ tối cái chừng đó. Ở đây chú trì bảo ai ở lại ăn, ở lại ăn. Mình đi với một thầy khác nghe ngay, nó có vật, khi nói vật của tăng, khi nấu lên là vật của tăng, thì thầy đó ở chùa mình ở một thầy ở chùa khác, đến chùa này mình là thầy ở chùa khác, mình ghé ngay chùa này mình đi cùng với một thầy, thì vật đó là của tăng, thì nó thầy đó có quyền tự nhiên ăn, nhưng mà mình không được. Dù mình đi với thầy đó, dù mình làm công quả với thầy đó, nhưng mà mình là thuộc về chùa khác, mình có quyền ăn chùa khác, mình không được ăn vật tăng của chùa này. Như vậy
có lắm. Có ăn tối không thầy? Hả? Ví dụ như thầy vậy, thầy vậy thì ăn mình tối không? Ăn rồi
thì mình đói. Thì mình ăn. Mà ăn thì mình phạt tội. Cũng như là có một anh Phật tử chùa á, anh lái xe ở Paris á, anh mới đậu vào cái chỗ đó, nó cấm đậu, anh bị chút xíu thôi, anh đậu chút xíu đặt xuống rồi cảm cảnh sát đi ngang, anh bảo hộ, anh một lần hỏi tôi đậu một chút thôi có được không, cảnh sát bảo được, nhưng mà cũng phải phạt nặng lắm, nó không cấm đậu nhưng mà nó có phạt. Trong lúc đó thì cái thầy chủ trì ở nơi đó thấy nó thì được. Thì mình không được mình rằng. Cái thầy dẫn mình đi nó cứ bảo cứ ngồi ăn đi mình cũng dám. Và lúc bây giờ thì ta cũng chùa, tại vì tuy rằng là luật như thế, nhưng mà luật như thế là nó ở trong cái trường hợp nào, nếu mà chư tăng đều đồng ý hết thì cái điều đó nó trở thành được chính thức, tại vì chư tăng chưa có đồng ý, chưa đồng ý đây tức là chư tăng chưa có họp chính thức xác nhận, thì thầy chủ trì đó là coi như là chư tăng. Nhưng mà trong những ngày ăn, trong những ngày mà ăn chưa tiếp hành, những cái lúc nào mà tăng làm chính ấy, thì bắt buộc phải có cái pháp tiếp hành, không có một cá nhân ai cho phép được là tăng làm pháp tiếp hành. Bao giờ thầy chủ trì kêu cô lên và cho phép cô có quyền vậy thì được. Tại vì cái chuyện gì nó có luật của nó, nhưng mà đôi khi cái lệch làng nó quan trọng lắm, họ các cô lệch làng. Cái luật Đức Phật đặt ra chung, nhưng mà càng đến mỗi nơi văn hóa nó thay đổi. Hồi xưa mình đâu có sống chùa như vậy, bây giờ có chùa thì cái vấn đề trong chùa nó đôi khi ấy, có những cái thế thì thầy chủ trì thấy bằng lòng và thấy quyết định là được.
Bây giờ nói về pháp giới, bây giờ nói về công thì
Thì nó có cái, cho nó có cái cách thức mình tự tự mình bố tác rồi. À, đó là trường hợp đặc biệt mình đang không quản biết gì. Mình thôi mấy cái đó mấy cái nó trường hợp cá nhân mỗi người thì nói đúng ra nếu mà cái gì lắm nếu mà mình thấy bố tác thì mình cứ có hết á. Bộ phận bố tác mình có gì hết thì mình cứ tăng bố thêm hóa ra.
Ngày cũng liên quan chị con ở nhà biết như khách đến chùa thì con cũng hay thường mời cơm đấy hoặc là mời cái trang này thì cho khách cái đó là cũng tạm.
Ví dụ như một lần thôi chứ không phải lúc nào mình cũng đi mình thưa bẩm thì chúng chị phát điên đầu hết á. Nhưng mà một lần mình biết cái lề trong chùa mình được cái chấp phẩm hết rồi thì mình khỏi cần nữa. Ví dụ như là trong chùa trái cây ấy, mình đôi khi phát làm ta đó là một cái sự đồng ý hay là thầy chị mọi người đồng ý được tốt được đó sao mà trái cây mà cúng cho Phật Phật là vật của Phật rồi còn đây là những vật của ăn mà vật của Phật lại khác không nước nó có cái này thôi bây giờ đại khái tại vì nếu mình học tiếp theo á thì nó đến mấy cái chi tiết nữa bây giờ mình không nói đến đó nó mất thì giờ. Nhưng mà nó có cái điểm này, ví dụ những cái thường dùng nhất là vấn đề cơm nước. Ví dụ ngày ra chùa giữ tiền, nó có tiền vàng không đó. Nó gồm có hai loại vật. Vật của ăn, vật của Phật nó có hai loại này. Nó gồm có hai loại chính. Thì có những cái loại đó mà tuy là nó là của tăng, nhưng mà không có ai là chủ. Thành ra những cái vật đó không có ai có quyền quyết định di chuyển hay cho hay gì gì hết á. Vì trong đó có gạo chẳng hạn, gạo cũng là một cái vật mà vật của tăng mà không có được quyền đem đi cho ngoài cái khuôn viên của chùa, dù là cho chùa khác cũng được, mà không có một vị tăng nào ở trong chùa cá nhân vị tăng nào muốn làm cái chuyện đó phải họp lại với nhau đồng ý chứ không phải là hoàn toàn không được. Còn từ cá nhân mình đi cho là không được. Cái vật đó kêu là vật thường trụ, vật thường trụ hay kêu là tứ luân tăng vật. Cũng vậy là ruộng vườn này nó là đây là cái chùa của mình là nó thuộc về thường trụ vật. Bây giờ mình muốn bán cái chùa này á, tự mình bán được mình phải tăng đồng ý. Thì thông thường cái tiền đó thì thôi cái tiền lớn thì ít khi có khởi tiền ăn chùa. Bây giờ cái tiền thường này là tiền gạo, đồ ăn trong chùa, rau cỏ trong chùa, nó là của chung của chúng ta. Nhưng mà không có gì nào cá nhân được quyết định phải tăng đồng ý. Nhưng cái khi mà nấu lên rồi đó, nấu lên thành cơm, thành đồ ăn rồi đó, thì lúc bây giờ cho chư tăng hưởng thì nó là chư tăng bắt đầu tự tại trong đó, có quyền trong đó, tôi có phần của tôi. Nên khi nó là gạo đó, nó là của chung, tuy là của tôi mà tôi không có quyền gì nữa. Nó như là cái đất nước của chung mà không ai được quyền, mà phải chờ tổng thống họp nội các quyết định. Nó vậy. Nhưng mà khi mà nó nấu lên rồi để tôi sử dụng nó, thì tôi có phần của tôi và tôi có được quyền sử dụng phần đó. À, thế thì bây giờ mình mới lại trở lại cái trường hợp tôi dẫn. Bây giờ tôi dẫn theo người Phật tử đến chùa này thì khi nấu cơm rồi nó ăn cái lấy phần của tôi chia làm thì được. Nếu nó phụ thuộc về phần của tôi từ những cái chỗ đó nó mới chi tiết nó mới ra. Ví dụ khi mà mình đi ấy, mình lấy gạo á, mình lấy gạo mà mình đem mình cho chùa khác, từ ý mình là chi sự, mình đem gạo cho chùa khác, cho người khác thì mình bị tổ trọng. Nhưng khi mà nấu thành cơm rồi mà mình lấy mình cho người khác thì tội nhẹ hơn. Tại sao vậy? Không phải, tại vì khi mà nó chưa có chia sẻ ra thì giá trị nó rất lớn. Khi mà nó chia ra rồi á thì dĩ nhiên nó nhỏ đi. Thế nên mình chọn, nó có thể chọn một vật mà nó từ 5 tiền trở lên là tốt nặng. Mà vật mà từ 5 tiền trở xuống, từ dưới 5 tiền thì tốt nó nhẹ. Mà khi mà nó đã nấu lên rồi, khi mà nó chưa nấu nó là gạo, mà nó chưa biết chia. Thành ra cái giá trị nó bao giờ cũng là giá trị rất lớn, dù một nắm như vậy thôi. Nhưng mà bởi vì nó của ta, giá trị rất lớn, mà nó chưa chính thức chia. Nhưng mà khi bắt đầu chia rồi thì bắt đầu mà lại nói là tứ chúng tăng, tức là khi cái cơ gạo của bất cứ một vị tăng ở đâu đến đó, cũng là của vị đó, nó đều có quyền hưởng nó. Khi mình nấu cơm lên rồi đó, nó